Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy một người đồng bàn thưa cùng với Chúa Giêsu rằng: Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Người phán cùng kẻ ấy rằng: Có một người kia dọn tiệc linh đình và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin cứu. Người thứ nhất nói với ông rằng: Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi không cần phải đẻo, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi cứu. Người thứ hai nói: Tôi mới mua 5 đôi bò, tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi cứu. Người khác lại rằng: Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được. Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bây giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đuôi mù và què quạch. Người đầy tớ trở về trình rằng: Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: Anh hãy ra ngoài đường, ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi, vì tôi bảo cho các người biết, không một ai trong những kẻ đã được mời sẽ được nếm bữa tiệc của tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các anh các chị vừa mới nghe bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 3 của tuần thứ 31 thường niên. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy bài phúc âm này nó liên hệ trực tiếp với hai bài phúc âm trước, là bài phúc âm hôm qua, bài phúc âm về vấn đề cái người chủ tiệc đi mời thành phần đến dự tiệc. Thì chú khuyên cái người chủ tiệc đó là hãy mời những người mà không có thể đền đáp lại cho mình, chứ đừng có mời những người có thể đền đáp lại cho mình. Thì hôm qua em đã chia sẻ bài phúc âm đó rồi. Và cái trước cái bài phúc âm mà Chúa khuyên người chủ đi chủ tiệc đi mời khách dự tiệc, thì là Chúa khuyên những người đi dự tiệc thì phải ngồi chỗ nào cho nó xứng hợp. Đấy, thì đấy, vì thế nên ở trong này bài phúc âm đầu tiên có cái câu là: Khi ấy một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng. Có nghĩa cái người mà ngồi gần Chúa Giêsu lúc bây giờ đó, mà chúng ta cũng nên để ý đó, là cái gì? Là cái người mà trưởng phái đoàn Pharisee đó mời Chúa Giêsu hôm đó đó. Thường thường là ông ta sẽ mời những người thuộc phái Pharisee của ông, những người thông luật, những người mà chức sắc. Đó là lý do mà Chúa khuyên là hãy mời những người không thể đền đáp được, chứ đừng có mời những người quen thuộc, vân vân. Vậy thì cái người nào đó, cái người đồng bàn đó chắc ngồi gần Chúa Giêsu và cũng là thuộc thành phần luật sĩ và biệt phái. Và đó là lý do cái câu của họ hỏi ấy, nó liên quan đến cái vấn đề là thiêng liêng, chứ không phải là cái bữa ăn thường nữa. Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa, phải không? Đấy, cái chữ phải không này em chỉ thêm vô thôi. Nhưng mà chẳng hạn là họ kêu lên như vậy, họ nói là phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Đấy, thì ông ta kêu lên như vậy, ông ta nói thưa cùng Chúa Giêsu như vậy. Ông ta có vẻ khẳng định là ăn tiệc trong nước Thiên Chúa thì là có phúc. Thì bây giờ Chúa Giêsu trả lời cho cái người đó. Chúa Giêsu không có trả lời có phúc hay không. Chúa Giêsu không trả lời dứt khoát là có phúc hay không. Giống như là có một trường hợp mà có người hỏi Chúa Giêsu là có phải là ít người được cứu rỗi hay không. Chúa không trả lời là nhiều hay ít, nhưng mà Chúa trả lời là cái điều kiện để vào nước trời, để được cứu độ. Ở đây cũng vậy, Chúa không trả lời là phúc hay không có phúc, nhưng mà Chúa nói đến vấn đề là cái đáp ứng của con người ta đối với nước Thiên Chúa. Đấy, con người ta có đáp ứng hay không. Bởi thế nên Chúa đặt ra 3 cái trường hợp của 3 người mà đã được mời. Đấy, mà đã được mời đều từ chối hết. Người phán cùng kể rằng có một người kia dọn tiệc linh đình thì đây ám chỉ là Thiên Chúa Cha. Và đã mời nhiều thực khách, mời nhiều thực khách nhé. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin cứu. Người này có lý do này, người kia có lý do kia, nhưng mà đều về liên quan đến vấn đề là buôn bán. Đó, mua thửa ruộng là mua 5 đôi bò, rồi liên quan đến tình cảm đó là tôi mới cưới vợ. Thì cái câu mà Chúa nói là nhưng mọi người đồng thanh xin cứu. Thì đấy, cái câu đó là cái câu cho chúng ta thấy là những kẻ mà được mời đó, Chúa mời tới đó, thì họ đâu có coi cái nước Thiên Chúa là cái gì đâu. Họ coi cái vấn đề của họ còn hơn nước Thiên Chúa nữa. Họ lo những sự trần gian hơn là nước Thiên Chúa nữa. Ta đó có được mời thì mời. Họ cũng không kể, không cần, không tới. Khổ cái là cái ông chủ này hồi xưa đó, chắc là chưa có tân bằng bây giờ các anh các chị. Bây giờ đó ai mở tiệc cưới là cái gì đó đều có thiệp phúc đáp hết, phải không? Anh thử ra khi mà có thiệp phúc đáp thì mình biết là họ tới hay không. Đâu cần phải sai đầy tớ đi mà gọi như vậy đâu. Đã mời thì phải tới chứ, này, hay là không tới thì trả lời bằng thiệp được rồi, chứ còn phải cho đầy tớ đi làm gì. Đấy, thì nhưng mà dù sao nữa cho chúng ta thấy được là không phải là những người phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa đâu. Đấy, người ta đâu có tới đâu, người ta được mời, người ta có tới đâu. Tới đó đâu có phúc gì đối với họ. Phúc của họ không phải là nước Thiên Chúa, không phải là được dự tiệc, mà là làm theo ý riêng họ. Cái đấy là có phúc hơn. Cái đấy là có phúc hơn đấy. Chúng ta thấy rõ ràng cho bài phúc hôm nay đó. Đâu phải là những cái được dự tiệc trong nước Thiên Chúa mà có phúc đâu. Đối với một số người không có phúc. Mà phúc của họ đó là họ làm theo ý riêng họ. Họ lo cái business của họ. Họ lo tất cả những gì mà họ thích, họ muốn, họ cần. Ngoài ra, không còn gì khác. Dù là nước trời thì nữa cũng không bằng. Và họ coi những cái của họ đó, đó là nhất rồi. Đó là nước trời rồi. Đó là mọi sự rồi. Thiên đàng ngay trên trần thế này. Thì bây giờ chúng ta nhìn vô thế gian chúng ta cũng thấy như vậy. Bây giờ nhiều người hì hục làm ăn là kể cả overtime, kể cả chủ nhật, kể cả là cứ đi làm, đi làm, đi làm, đi làm. Rồi mua sắm đôi khi không có giờ mà hưởng thụ nữa. Con cái thì bỏ bê. Nhà thờ nhị thánh thì đi lễ thì muộn mà ra thì sớm. Thì như vậy chứng tỏ là họ có sung sướng như ăn tiệc trong nước Thiên Chúa không? Hay là họ chỉ lo cho nó khỏi phải mất linh hồn, cố gắng để giữ ngày chủ nhật để đỡ khỏi mất linh hồn, khỏi mang tội trọng. Đấy, at least là còn tin được một chút xíu như vậy, để mà còn giữ đạo, để mà còn đi thờ đi lễ chứ không có bỏ luôn. Thì nhưng mà dù sao nữa cũng cho thấy được là những thái độ như vậy đều không coi nước Thiên Chúa, ăn tiệc trong nước Thiên Chúa là quan trọng nhất, là cần thiết nhất, là trên hết mọi sự trên đời này. Và đó là cái lý do mà Chúa trả lời gián tiếp cho cái người đồng bàn thưa với Chúa rằng phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Đấy, thì bây giờ qua cái câu mà Chúa nói như vậy thì chứng tỏ cái gì? Không phải ai cũng có thấy phúc đâu. Đấy, nếu mà người ta biết được thật sự mà nước Thiên Chúa như thế nào thì có thể người ta sẽ bỏ hết mọi sự để mà vào cho được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Sở dĩ những cái người mà từ chối đó là vì có thể là vì họ thiên về trần gian rồi, họ coi thế gian hơn nước trời. Nhưng mà cũng có thể sâu xa ở trong lòng họ là họ chưa có ý thức được bữa tiệc nước trời nó như thế nào, nó quan trọng ra sao. Họ không biết được, vì thế nên họ dễ dàng chối bỏ. Họ dễ dàng chối bỏ. Họ coi những cái của họ quan trọng hơn, cần thiết hơn. Do đó họ coi thường được Thiên Chúa. Đấy, thì đại khái là cái câu Chúa trả lời thì nó như vậy. Nhưng mà đối với những người mà được mời đến dự tiệc, thái độ của họ như vậy. Họ bất chấp, họ không có cần. Nhưng mà còn người mở tiệc, đó là chủ nhà, thì như thế nào? Bởi vì người chủ nhà biết được bữa tiệc của mình nó quan trọng như thế nào, nó cần thiết ra sao đối với con những người mà được mời tới. Và bây giờ chính những người được mời tới không chịu tới, thì bây giờ bữa tiệc của ngài không thể nào mà không có khách. Bởi vì sao vậy? Bữa tiệc của ngài đây là cái gì? Là bữa tiệc cứu độ. Mà cứu độ là quan trọng hơn hết mọi sự trên thế gian này. Được lời lãi cả và thế gian, mất linh hồn nào được cái ích gì? Thiên Chúa từ trời xuống, chịu tất cả mọi gian nan khốn khó để cứu được linh hồn người ta, mà bây giờ có người ta chê bỏ, không cần, thì có phải là Thiên Chúa buồn như thế nào không? Linh hồn thầy buồn đến chết được, đó là cái buồn của Chúa trong vườn địa đàng. Chỉ có Chúa mới biết được cái quan trọng của cái ơn cứu độ nó như thế nào, nó quý giá như thế nào, cần thiết như thế nào, mà con người lại khinh thường như vậy. Chúa rất là đau khổ. Bởi thế nên đối với Chúa không thể nào mà cái ơn cứu độ bị coi thường như vậy được. Do đó nên Chúa sẽ tìm hết cách để con người ta có thể hưởng tối đa ơn cứu độ, nhiều bao nhiêu có thể để hưởng ơn cứu độ. Và vì thế Chúa làm cái gì? Chủ nhà làm cái gì? Chủ nhà sai đầy tớ. Đã vậy những người không có tới, phải không? Ok, anh hãy cấp tốc đi ra ngoài các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đuôi mù và què quặt. Đấy, tất cả những người bất xứng, gọi là bất xứng với lại nước trời đó. Bởi vì đã nói nước trời, gọi là nói với ông chủ có đầy tớ này, nhà phải sang trọng lắm và phải ăn ngon lắm, đúng không? Mà bây giờ những người này thì đâu có xứng đáng. Những người ở ngoài đường đâu có xứng đáng đâu. Và lại còn nghèo khổ rồi tàn tật rồi đuôi mù rồi què quặt nữa, càng không xứng đáng nữa. Nhưng mà bây giờ vào hết cho các ngươi ăn nước trời. Người đầy tớ trở về trình rằng: thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà vẫn còn chỗ, còn dư chỗ. Chủ lại bảo người đầy tớ rằng: anh hãy ra ngoài đường, ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Đầy nhà tôi có nghĩa là ơn cứu độ của Chúa phải sinh hoa trái tối đa cho tất cả mọi người và từng người được mời và chấp nhận ơn cứu độ đó. Và tất cả những người mà hành khất, tàn tật, đuôi mù, què quặt ở ngoài đường phố mà chưa hề biết ông chủ này bao giờ và ông chủ này cũng không biết họ bao giờ, nhưng mà đã nhận lời vô là được. Còn không á, những người mà Chúa nói câu cuối cùng này: vì tôi bảo cho các người biết, không một ai trong những kẻ đã được mời sẽ được nếm bữa tiệc của tôi. Thấy không? Đấy, 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 đấy. Những người được mời mà coi thường lời mời gọi để vào được ăn bữa tiệc nước trời rất là cao trọng như vậy mà coi thường, thì hãy coi chừng phần rỗi của mình. Không một ai trong những kẻ được mời sẽ được nếm bữa tiệc của tôi. Thì ở đây chúng ta thấy được, chúng ta thấy qua cái bài phúc âm này, qua cái dụ ngôn này, chúng ta thấy cái gì? Trước hết, ơn cứu độ là một ơn ban nhưng không, chứ không ai có công gì hết á. Không một ai có công gì để được hưởng cái đó hết. Chỉ vì Chúa muốn ban là ban, còn phần chúng ta là những người được mời, là những người được kêu gọi, dù là không có được mời trước mà là mời sau, thì cũng chỉ cần chúng ta đáp ứng, chấp nhận lời mời đó là chúng ta được cứu độ. Bởi thế nên ở phúc âm thánh Marco đoạn 16 câu 16 Chúa Giêsu nói gì? Các con hãy đi khắp thế gian để rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được rỗi, còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Đấy, có mỗi vậy thôi. Là khi chúng ta được mời, khi chúng ta nghe thấy tin mừng cứu độ mà chúng ta chấp nhận tin mừng đó bằng phép rửa, đó là chúng ta được cứu độ. Còn nếu không á, là chúng ta sẽ hư đi thôi. Chúng ta sẽ không được cứu độ. Có vậy thôi. Thì bài phúc âm này cũng cho chúng ta thấy điều đó. Vậy thì bây giờ, chi tiết cuối cùng của cái bài phúc âm này, chúng ta hãy tự hỏi. Những người được mời trước đây là ai? Và những người được mời sau đây là ai? Theo em, những người được mời trước đây chính là dân Do Thái. Chính là dân Do Thái. Bởi vì cái người đồng bàn với Chúa Giêsu chính là thành phần luật sĩ biệt phái đại diện cho dân Do Thái đó. Còn những người hành khất, tàn tật, đuôi mù, què quặt là những người ngoại giáo, những người dân ngoại, mà những thành phần mà ô uế, bị tránh xa và khinh thường trước mặt dân Do Thái đó, thì Chúa lại trọng dụng những người đó. Và những người đó thì lại được gần trước ơn cứu độ. giống như Chúa nói đó, từ đông sang tây sẽ vào dự tiệc nước trời với Abraham và các tiên tri. Còn con cái trong nhà bị đẩy ra ngoài. Con cái trong nhà đây chính là những người được mời trước đó. Còn từ đông sang tây, cái là dân ngoại chúng ta này, là những cái người mà hành khất, tàn tật, đuôi mù, què quạt, những người bất xứng. Đó, không được Chúa hứa cho trước. Giống như là Chúa hứa với dân, với Abraham, về dòng dõi của Abraham đó. Mà chính khi mà dân Chúa được Chúa hứa như vậy, mà bây giờ cũng không có cần. Và chúng ta thấy lịch sử dân Do Thái không? Họ luôn luôn phản bội Chúa, luôn luôn bất trung với Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn trung thành với họ. Bởi thế nên, ở đây Chúa nói thì Chúa nói, không một ai trong những kẻ đã được mời sẽ được nếm bữa tiệc của tôi. Không phải là những người nào sau này đó mà nhớ nghĩ lại mà trở về với Chúa mà tới dự tiệc. À, bởi vì cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời họ mà họ nghĩ lại thì họ vẫn được rỗi, chứ không phải là theo, nhưng mà theo nguyên tắc là ai không tin và chịu phép rửa thì sẽ hư đi, thế thôi. Còn ai tin và chịu phép rửa sẽ được rỗi. À, nguyên tắc chung của bài phụ hôm nay Chúa nói là nước trời chính là một bữa tiệc cứu độ. Và có hai thành phần, một thành phần đã được mời không tới. Thì những ai mà không chấp nhận ơn cứu độ mà Chúa ban sẽ hư đi. Còn những ai mà chấp nhận ơn cứu độ, dù là dân Do Thái hay là dân ngoại, đều được cứu độ hết. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phụ hôm nay chúng con cảm thấy được là Thiên Chúa đã yêu thương chúng con và ban cho con một bữa tiệc. Và bữa tiệc đó chính là con của người, chính là máu của người, của con người và thịt của con người. Và máu và thịt con người đó là của ăn ngon nhất, là bữa tiệc cao lương mỹ vị nhất mà chúng con cần phải thưởng thức, cần phải chấp nhận thì chúng con mới có thể được cứu rỗi. Bằng không, chúng con sẽ không bao giờ được dự nước trời. Xin mẹ giúp cho chúng con biết trân trọng cái bữa tiệc đó và biết đáp ứng một cách mau mắn và xứng đáng. Để nhờ đó, chúng con chẳng những no nê bữa tiệc nước trời mà còn có thể có đầy đủ sinh lực thần linh dồi dào để chúng con có thể mang lại cái niềm vui và cái sức sống mà chúng con có cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.